con có nghe một bài giảng là thầy nói về vấn đề địa ngục và địa ngục không có mặt. Nhưng mà mỗi lần mình đọc kinh Địa Tạng hoặc là tới mùa lễ Vu Lan tới đó thì con cũng phải con thắc mắc hôm nay anh chị có một duyên phận ở đây xin thầy cho một lần lễ thích là tổ chức. Còn cái gì là con thỉnh thoảng có thời gian con hãy đi chùa Bổ Ba tôi cũng có tôi ăn hàng một ngày, nhưng mà có một hôm là con ở lại một ngày một gì thì thầy cứ kêu có vấn đề là nếu các phật tử ở đạo tràng tham quan thì không được đi các đạo tràng khác, còn nếu ra đi các đạo tràng khác thì không được đi đạo tràng tham quan, cho nên con cũng không biết như thế nào chứng kiến thầy con giải thích nam mô a di đà.
Rồi câu hỏi thứ hai đó lẽ ra nên hỏi trực tiếp thầy Đức Trường, người đó là thông báo để cho ta lắng nghe được cái lời giải thích và cái quan điểm chủ trương. Và theo dự đoán của chúng tôi đó thì thông thường một số thầy một số sư cô đó muốn cho các phật tử tu học với sự hướng dẫn của mình mà chuyên tâm nhất ý về một pháp môn nào đó đó, cho nên thường khuyên là đi một chỗ thôi để chúng ta khỏi bị phân vân khi nghe ở những chỗ khác giải thích khác, đi theo một pháp môn khác rồi các phật tử sẽ bị lẫn lộn á, nay hỏi cái này mai hỏi cái kia, nay thì tập trung mai thì hoang mang, nay thì thích mai đó thì do dự, nay thì tu mai thì chùa. Cho nên thường ở các nơi ta muốn là gì, các phật tử đó đi thường xuyên để ta mới nắm vững được cái diễn tiến tâm lý, diễn tiến tu học, ta dễ dàng giúp đỡ và hướng dẫn hơn. Còn học ở nhiều thầy đó thì vẫn tốt. Đó là lý do mà chùa Giác Ngộ có đến 3 trang web như vừa nêu, về âm thanh và về pháp thoại. Cái trang chùa Giác Ngộ là riêng 3.000 bài giảng của thầy Nhật Từ. Còn hai trang còn lại Phật Âm chấm cơm đó là 100 giảng sư, Bao Hoàng Pháp chấm cơm đó là khoảng 40 giảng sư. Dụng ý của chúng tôi là muốn cho các Phật tử đó có thể tìm cái cơ hội nghe Phật pháp với người mà mình hữu duyên nhất. Không ai có thể đáp ứng được hết tất cả các cái nhu cầu tu học của quần chúng Phật tử được. Và chúng tôi cũng thường thông báo với các Phật tử quy y với chúng tôi tại chùa Giác Ngộ á, trung bình ở một năm là khoảng 1.000 người, rằng đó là sau khi chính thức trở thành Phật tử rồi đó, các quý vị có thể đi tu học với bất cứ thầy nào, sư cô nào ở chùa nào mà mình thấy là thích hợp nhất và gần và tiện lợi cho việc di chuyển của mình nhất thôi. Vấn đề chỉ biết là miễn còn là Phật tử là tốt rồi. Chúng tôi cũng không hề có kỳ vọng là các đệ tử quy với mình sẽ tu học với mình. Nhiều khi lúc đầu đấy thì họ thích cái đường lối tu học của mình, nhưng mà sau thời gian họ cảm thấy không thích hợp, họ xin đi chỗ khác và họ lặng lẽ đi chỗ khác. Đó là chuyện nhân duyên thôi. Trong kinh A Di Đà đó thì Đức Phật Thích Ca đã giới thiệu đệ tử của ngài cho Phật A Di Đà. Phật Thích Ca rất là rộng mở, rất rộng mở. Nhưng mà những người tu theo Tịnh Độ Tông thì lại hạn hẹp. Ai mà đi tu Tịnh Độ Tông thời gian rồi người ta lại khuyên là tu rụng tu rị thôi, không có đi các đạo tràng khác nữa. Chỉ đọc cái kinh A Di Đà, niệm danh hiệu A Di Đà. Và còn làm những việc khác người ta ghét cho cái tội là gì? Tập tu, tập niệm, tập tụng, làm cho nhiều tín hữu, xin lỗi, nhiều tín đồ của pháp môn Tịnh Độ đó cảm thấy sợ hãi. Và bằng cái cách tu đó sau thời gian đó trở thành mê tín dị đoan tập thể. Đang khi hàng ngày Phật tử tại gia đó, sau khi kết trước khi kết thúc đại kinh, chúng ta đều có phần là tự quy pháp, thì cái lời phát nguyện của các Phật tử và chư tăng đều giống nhau ở chỗ là thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. Tức là hiểu thấu đáo được kho tàng kinh, mà kho tàng kinh được Đức Phật kiến thức giảng trong 45 năm á, chung mình là 30.000 bài. Mà bây giờ mình chỉ đọc có một bài thôi mà làm sao thâm nhập được kinh tạng? Có nghĩa là giữa cái việc mình phát nguyện và việc mình làm đôi lúc nó mâu thuẫn nhau, mà nhiều Phật tử tại gia không để ý đó. Đối với câu hỏi thứ nhất thì thứ nhất á là các Phật tử nên biết rằng là trong ba loại hình kinh điển, bao gồm kinh điển Pali, kinh điển A Hàm, kinh điển Đại Thừa, đều có đề cập đến 8 loại địa ngục băng giá, 8 loại địa ngục quả khanh, thành 16 địa ngục vô giác. Và ngoài ra nó còn có hàng vạn các loại địa ngục khác. Trong kinh Đại Bali, nhất là tiểu bộ kinh, có một tác phẩm mang tựa đề là Ngạ Quỷ Sự, nói về chuyện của các loại ma quỷ sống ở trong các cảnh giới địa ngục, khổ đau, bị trừng phạt từ kiếp này sang kiếp khác. Bản kinh điển A Hàm Tương Đương cũng mô tả những cảnh giới địa ngục như thế. Trong kinh Địa Đại Thừa, kinh Địa Tạng là bản kinh đề cập đến các loại hình địa ngục rất nhiều. Là một nhà nghiên cứu và giảng dạy, chúng tôi biết rất rõ về những điều đó. Nhưng khi được kênh An Viên, truyền hình về Phật giáo phỏng vấn, thì chúng tôi có lần đã phát biểu rằng là địa ngục chỉ là một hình ảnh được vay mượn sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn tối thiểu là 3 thế kỷ, và nó được lồng ghép vào trong kinh điển Phật giáo với mục đích là giáo dục đạo đức cho các thành phần cùi không sợ lỡ, điếc không sợ súng, thấy quan tài chẳng đổ lệ. Còn trên thực tế đó, thì không có địa ngục. Vì thứ nhất là nếu địa ngục là có thật thì người chủ trương học thuyết địa ngục đã chấp nhận thường kiến rồi. Đang khi đó Đức Phật chủ trương tà kiến gồm có đoạn kiến, tức là cho rằng chết là hết. Những người vô thần thì thường rơi vào đoạn kiến. Thường kiến cho rằng là có một định mệnh an bài. Địa ngục đó là một định mệnh mà, là phạm cái tội giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm sao mà ra máu, phá hộ tăng, thì chết bị đọ vào địa ngục vô gián, đời đời kiếp kiếp tích tắc bị giết đi rồi sống lại và không bao giờ cùng đẳng. Thì cái đó là một cái thường kiến luận, trái hoàn toàn với quan điểm mà Đức Phật đã chủ trương. Và về nhân quả thì cũng không thể nào chấp nhận được. Người ta lỡ giết cha giết mẹ do bất hiếu có một lần mà phải bị giết lại đến hàng triệu lần, hàng tỷ lần, thì nhân quả nào cho phép như thế? Không thể có được. Phần lớn đó, đối với những người có đạo đức trung bình thôi, thì những lời huấn luyện về đạo đức đã làm cho họ sống tốt, sống có giá trị rồi. Một thiểu số trong cộng đồng con người trên địa cầu 7 tỷ người này không còn biết luật pháp là gì, đánh mất sự xấu hổ, sự sợ hãi về đạo đức, đánh mất lương tâm cao quý, cho nên đó, họ đã làm cho cuộc đời của họ lấm lem bởi các tội lỗi phạm luật pháp và lỗi về dân sự. Tu đài không làm cho những người này chuyển hướng được, thì hình ảnh địa ngục đó, với sự trừng phạt ghê rợn đó, đã làm cho người ta phải suy nghĩ lại. Nếu phạm tội ăn cắp trị giá 800.000 đồng thôi, theo luật pháp Việt Nam hiện hành, nếu bị tòa tuyên án có đủ bằng chứng thì trung bình ngồi tù là 5 năm, có khi là 8 năm, tùy theo mức độ. Đặt cái vấn đề đó lên cái bàn cân kinh tế đi. Cái mà người ta trộm cắp được là 800.000, mà cái người ta bị trừng phạt là 8 năm tù, thì làm chúng ta chỉ cần suy luận đơn giản thôi. Một tháng lương cái người trộm cắp đó có dở nhất đi nữa cũng tìm được 1 triệu đồng Việt Nam, thì 8 năm tù đó người ta tổn thất biết bao nhiêu là cái giá trị kinh tế rồi. Cho nên người nào dại dột lắm mới đi ăn cắp, vì trước sau gì cũng bị phát hiện, trước sau gì cũng bị trừng phạt thôi. Do đó hình phạt tù đài trên dương gian này đó đã làm cho người ta phải sợ, để người ta không dám làm. Nhưng trên thực tế thì người ta vẫn tiếp tục làm, vì đã đánh mất lương tâm, gọi là không còn biết sợ hãi thì sự chịu phạt là cái gì nữa. Do đó cái hình ảnh địa ngục đó, với cái khung hình phạt nặng gấp trăm lần, gấp triệu lần, gấp tỷ lần, để làm cho những kẻ xấu này phải rợn da gà, nổi tóc gáy mà không dám dính líu vào, hoặc là nếu đã lỡ thì không dám tiếp tục trong tương lai. Chúng tôi tạm gọi giáo dục tội phạm bằng tù đài và trừng phạt là giáo dục răn đe. Nó có tác dụng đối với một số người chứ không phải là tác dụng đối với tất cả. Còn giáo dục chuyển hóa tâm đó mới giải quyết được các vấn nạn tội phạm của con người, chứ không phải là nói sợ sợ hãi là ta sợ đâu. Là người trực tiếp đi vào trại giam 10 lần, thuyết giảng 5 lần cho 2.100 phạm nhân ở huyện Dòng Trôm tỉnh Bến Tre, và 5 lần cho 5.500 phạm nhân ở trại giam Sơn Phú 4 thành phố Thái Nguyên. Chúng tôi thấy rất rõ là có rất nhiều phạm nhân khi nghe được Phật pháp đó, họ thấy là cuộc đời của họ mở ra một cái cánh cửa mới. Và trước đây họ nghĩ rằng là cuộc đời của họ là dấu chấm hết rồi. Rất nhiều người tội phạm nếu không chịu hóa tâm đó, sau khi mãn hạn tù và ngày sau là tiếp tục bị bắt vào tù bởi những tội phạm tương tự hoặc nặng hơn. Nên khu hình phạt không phải là giải pháp. Rất tiếc hiện nay đó, Ấn Độ là nước duy nhất áp dụng thiền Phật giáo cho tất cả các phạm nhân trên toàn quốc. Hoa Kỳ là nước thứ hai có 9 tiểu bang, trong đó có Washington DC, có Virginia, có California, có Florida, có Texas. Chủ trương tương tự với Ấn Độ để giảm đi cái cơ hội tội phạm sau khi tái hội nhập với cộng đồng và gia đình. Còn các quốc gia còn lại trên toàn cầu vẫn chưa có áp dụng trị liệu tâm linh của Phật giáo và thiền học Phật giáo để giải quyết cái căn rễ của vấn đề tội phạm, đó là ở tâm, bao gồm tham lam, giận dữ, si mê và cố chấp. Do đó hôm nay chúng tôi xin nói rõ thêm là lý do của chúng tôi rằng việc địa ngục xuất hiện trong kinh điển Phật giáo là về sau vài trăm năm sau khi Đức Phật qua đời, vì đó là cái phần được biên tập thêm vào về sau. Giá trị giáo dục đạo đức của nó là điều mà chúng ta không thể phủ định, như là đối với giáo dục tội phạm. Nhưng nó không phải là những tuyên bố về chân lý, nó là phương tiện. Mà rất nhiều người không hiểu được điều đó. Trong vòng 6 tháng qua đó, họ đã nặng lời chống đối chúng tôi, quy chụp chúng tôi là đã phá Phật giáo, xóa bỏ Phật giáo, hay là lợi dụng giả giờ làm tu sĩ vào trong đạo Phật để hủy hoại đạo Phật. Đó là cái tội rất là nặng. Và có một số tu sĩ Phật giáo ở hải ngoại còn ghét chúng tôi rằng là người theo cộng sản trà trộn vào trong đạo Phật để phá hoại đạo Phật, chỉ vì họ không hiểu hết những điều mình nói thôi. Ở Hàn Quốc đó, các cháu tuổi thơ nam và nữ đều có gương mặt không đẹp, bởi răng hô, răng khểnh, răng súng. Cái gen di truyền của cộng đồng này đó là thế. Cho nên các bậc cha mẹ giáo dục con em của họ bằng cách như thế này: nếu con đạt được top 10 trong kỳ thi cuối năm này đó, cha mẹ sẽ cho con một cái cơ hội giải phẫu thẩm mỹ. Đây là lối giáo dục khá phổ quát tại các gia đình của Hàn Quốc. Tưởng tượng đó. Và các cháu đó cảm thấy rất là hồ hởi, phấn khởi. Nếu lỡ mà có thi rớt mà không có bị cái gì, mà thi đậu điểm cao đó thì được thưởng, cho nên nó phấn đấu tốt hơn, nó không bị áp lực tâm lý, không bị ức chế. Đó là giáo dục khích lệ. Còn giáo dục răn đe đó là nói về cái xấu, toàn là nói những cái khung hình phạt. Nếu không làm được cái này sẽ bị phạt cái kia. Nhiều bậc cha mẹ nói với con mình trước mùa thi: kỳ này mà nếu con rớt á, đừng bao giờ nhìn mặt cha mẹ nữa, vì truyền thống của gia tộc này chưa có ai bị rớt, toàn là đậu thủ khoa. Đứa con đã bị áp lực rất lớn, áp lực thi cử, áp lực phải đậu điểm cao. Mà đậu điểm cao thì chẳng được cái gì, cứ giống như là những cái thời đi trước thôi. Mà đậu điểm thấp đó, hay là bị rớt đó, là bị mất mặt. Cho nên áp lực đó làm cho cái ký ức nó bị ức chế, và chúng sẽ rất khó mà ôn tập thi một cách tốt đẹp như là chúng bạn đồng lứa tuổi trong cùng một mùa thi. Chứ tôi chỉ nói sơ về cái tác dụng tâm lý giữa giáo dục khuyến tấn và giáo dục răn đe thôi, để chúng ta thấy được cái khác nhau giữa cái hệ quả của hai loại này. thời khoa học phát triển, việc tiếp tục sử dụng hình ảnh giáo dục răn đe của địa ngục theo chúng tôi là không cần thiết, nếu không nói là không còn thích hợp nữa. Và nhất là nó lộ ra cái mâu thuẫn nội tại rất lớn về học thuyết mà Đức Phật đã dạy, vô ngã và không có chấp thường, thường kiến. Đang nghĩ Đức Phật đó là mọi thứ có thể thay đổi được nếu nỗ lực tích cực, nghiệp có thể chuyển được và chuyển được một cách rất là tích cực. Kẻ xấu trong quá khứ có thể trở thành một con người hoàn toàn mới theo chiều hướng tích cực ở hiện tại và tương lai. Và học thuyết địa ngục đó không tin chuyện đó, không chấp nhận quan điểm đó, không cho rằng việc đó là có thật. Hiện nay đó có khoảng 30% trong tổng số 175 quốc gia đó bãi bỏ bản án tử hình vì lãnh đạo chính trị của quốc gia này tin rằng là con người có thể tiến bộ nhờ giáo dục đạo đức và giáo dục cái thiện. Thế là họ đã xóa được cái thường kiến này, họ tin rằng là mọi thứ có thể thay đổi tích cực được. Cho nên ở phương Tây có một số nước đó, có nhà tù 5 sao, nhà tù 3 sao. Chứ phải tù nào cũng giống như là địa ngục trần gian đâu. Đó là họ vô tình tiến bộ giống với những gì mà Đức Phật đã dạy về học thuyết chuyển nghiệp. Đang khi học thuyết tin vào địa ngục là có thật đó, đi ngược lại hết tất cả những cái cao quý này, và nó làm cho kẻ tội phạm đó lúc nào cũng mặc cảm tự ti rằng đó thân phận của họ do giết nhiều người, do lỡ giết cha mẹ, đời đời kiếp kiếp á là sống ở trong cảnh tối tăm núi thước vi của địa ngục ở dưới lòng đất thôi. Họ không còn một cái kỳ vọng gì để thay đổi được chính họ ngay trong kiếp sống hiện tại này. Ví dụ như cái đây vài năm có một cậu thanh niên 16 tuổi như tên là Luyến hay gì đó, giết chủ tiệm vàng một cách rất là tàn nhẫn, ác độc chưa từng thấy. Nên nếu đồng vào cái học thuyết địa ngục đó thì cái cậu Luyến này sẽ không thể nào thay đổi được, không thay đổi được à. Nó sẽ chấp nhận cái thân phận như thế, và khi mãn hạn tù ra nó có thể nguy hiểm hơn nữa, thì tội nhiều nhất là bị kết án tử hình là hết thôi. Và đa khi cái học thuyết mà chuyển quán nghiệp đó, nó làm cho người ta phải tin rằng tôi đã lỡ tạo tội phạm do tôi thiếu hiểu biết, do tôi liều mạng, do tôi thiếu tôn trọng lương tâm. Bây giờ mọi thứ có thể thay đổi tích cực được, cho nên tôi nỗ lực gieo nghiệp thiện đối lập với nghiệp xấu đó, tôi trở thành con người hoàn toàn mới, từ một người phàm trở thành thánh, và tối thiểu từ một người phàm trở thành chân nhân. Học thuyết địa ngục không phục vụ được cho sự chuyển nghiệp này. Và đó là những lý do mà ngày hôm nay đó, nhân câu hỏi chúng tôi có dịp chia sẻ chi tiết hơn, và hy vọng rằng là những người chống đối chúng tôi đó sẽ không tiếp tục chống đối nữa. Và khi hiểu rõ được hết những lý do tại sao chúng tôi khẳng định rằng là nó là học thuyết được đưa vào sau khi Đức Phật qua đời, nó không phải là của Đạo Phật. Nhưng mà chúng tôi chưa hề phủ định rằng là học thuyết địa ngục không có giá trị giáo dục đạo đức, chúng tôi chưa hề nói thế. Xin được hỏi khác.